chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, ớt là loại gia vị phổ biến, thường có mặt trong mọi bữa cơm gia đình ở nước ta, thậm chí ớt càng ngày càng được ưa thích. Thực chất ăn cay là một con dao hai lưỡi, nó có thể có lợi cho sức khỏe, nhưng gây hại cũng không hề ít. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích cũng như tác hại khi ăn cay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần lợi ích của việc ăn cay. Đầu tiên đó chính là giúp chữa bệnh và chống ung thư. Theo các chuyên gia đến từ các đại học Anh và Mỹ cho biết rằng những người ăn cay hàng ngày hoặc là cách ngày ăn một lần giảm khoảng 14% nguy cơ tử vong do bệnh tật, đặc biệt là ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp so với những người ăn cay ít hơn một lần một tuần. Capsaicin có trong ớt cay có thể chống lại các cơn viêm, đau, và vitamin C được xem là một chất chống nguy cơ ung thư trong tương lai. Thứ hai đó chính là cải thiện hệ tiêu hóa. Quả ớt có chứa chất capsaicin có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây loét dạ dày, ngăn chặn việc tạo ra axit chua, tăng lượng chảy máu vào niêm mạc dạ dày, giúp ngừa tình trạng loét hoặc là làm lành vết loét. Tuy nhiên, những người hay ở chua thì không nên dùng ớt vì điều này có thể làm bệnh nghiêm trọng hơn. Thứ ba đó chính là ngừa tai biến tim mạch. Nghiên cứu cho thấy ớt chứa hoạt chất giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa nguy cơ tai biến tim mạch. Ngoài ra, ớt cũng giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Lượng vitamin C phong phú trong ớt có thể khống chế sơ cứng động mạch và làm giảm cholesterol. Thứ tư đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Các loại ớt sa tế cay có đầy đủ các vitamin A, vitamin C, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp cho cơ thể chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Do vậy, việc ăn cay sẽ làm tăng thân nhiệt cho cơ thể. Đây cũng là đặc tính kháng khuẩn đặc biệt, có thể giết chết bất kỳ vi trùng gây cảm lạnh từ trong trứng nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những tác hại của việc ăn cay. Đầu tiên đó chính là ung thư dạ dày. Có một số nghiên cứu khoa học cho biết việc sử dụng quá nhiều ớt và kéo dài có thể gây ung thư dạ dày. Cần lưu ý là bột ớt đỏ nếu bị nhuộm màu có thể chứa sudan là chất gây ung thư. Ngoài ra, bột ớt hoặc là ớt tươi bị mốc có thể có chất olfactoxin cũng có thể gây ra ngộ độc và ung thư. Ngoài ra, chất capsaicin có trong ớt có thể hoạt động giống như là một thuốc nhuận tràng. Và do vậy, một số người sẽ có nguy cơ bị tiêu chảy khi dùng loại thức ăn cay. Đồng thời, ớt cay cũng có thể là nguyên nhân khởi phát cơn viêm loét dạ dày tá tràng ở những người có bệnh trước đó. Thứ hai đó chính là gây táo bón. Đối với những người bị bệnh trĩ, các bác sĩ khuyên tuyệt đối không được ăn cay. Nếu ăn cay nhiều sẽ làm cho người mắc bệnh này có thể sẽ làm cho bệnh nặng hơn. Ngoài ra, ớt cay còn gây ra chứng táo bón và làm cho những người mắc bệnh này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thứ ba đó chính là gây mất ngủ. Sau khi ăn xong các đồ ăn chua cay, nhiệt độ cơ thể của con người sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ. Lý giải cho điều này là do cơ thể giống như là một chiếc máy, nhiệt độ mà không hạ, khi nằm là không thể ngủ được. Chính vì thế, các đồ chua cay tốt nhất là không nên ăn vào buổi tối. Thứ tư đó chính là da bị kích ứng. Việc này cũng tương tự như là việc chúng ta vô tình dùng tay để dính ớt quẹt vào mắt. Thực sự là một thảm họa. Do vị cay có thể gây ra những kích ứng da nghiêm trọng. Hoặc là nếu không thì sẽ khiến cho da của chúng ta mọc thêm vài hột mụn. Thứ năm đó chính là gây hôi miệng. Các thức ăn chua cay như là tỏi, hành tây và các gia vị có chứa thành phần chua cay thông thường sẽ dễ tạo ra hơi thở có mùi khó chịu. Thứ sáu đó chính là làm chứng ở nóng trầm trọng hơn. Các loại thực phẩm cay không thực sự gây ra chứng ở nóng hoặc là loét dạ dày, nhưng việc ăn cay thường xuyên có thể làm cho hai triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn. Nếu chúng ta bị trào ngược axit, chúng ta nên cắt giảm vị cay trong khẩu phần ăn của mình. Nếu chúng ta hay gặp phải chứng ở nóng, hãy làm dịu cảm giác khó chịu này với một cốc sữa chua hoặc là kem để trung hòa những gia vị cay này. Thứ bảy đó chính là làm giảm vị giác. Trái ngược lại với việc dùng các loại gia vị trong ngắn hạn, thường xuyên ăn các thực phẩm cay sẽ làm cho vị giác của chúng ta bị sụt giảm dần theo thời gian, mất đi khả năng phân biệt mùi vị. Kính thưa quý vị, ngoài ra những người sau đây không nên ăn bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống hàng ngày. Đó chính là phụ nữ đang mang thai và cho con bú, những người có cơ thể ốm yếu, mắc bệnh dạ dày, đại tràng, sỏi mật hay những người đang uống thuốc đều không nên ăn cay. Những người mắc bệnh liên quan đến tim mạch và mạch máu não, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính thì không nên ăn cay, bởi vì capsaicin trong ớt sẽ làm tuần hoàn máu nhanh, khiến cho tim đập nhanh hơn. Việc ăn cay làm cho các món ăn trở nên ngon miệng và kích thích vị giác của chúng ta. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích của việc ăn cay thì ăn cay cũng đem lại những hậu quả không tốt cho sức khỏe. Vì thế chúng ta nên cân bằng lượng gia vị này trong khẩu phần ăn của mình để chúng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đêm tầm tối âm u. thánh thời trọn đời, nương mình trong thánh, thánh hàng che chở, chẳng ai đoạn khỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi êm bóng nơi cánh Giê-xu hoài, đường che kín an bình lâu dài. Thật vui tươi thay khi tôi nương cánh Ngài vững. Hồi thư thánh tăng có coi đời tàn đi, Ngài che tôi nay và ma quỷ không dò dọc đàn, nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an lâu dài, nương mình trong cánh, cánh hằng che chở, chẳng ai đoạn. Che kín an bình lâu dài, hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở trong bất kỳ hội thánh và điểm nhóm nào cũng có những gia đình, và tuy nhiên cũng có những người độc thân, đó là những người chưa có gia đình, hoặc là những người có gia đình rồi họ trải qua những việc như ly dị. Họ đã từng có chồng, họ đã từng có vợ, họ đã từng có các con. Có nhiều gia đình bình thường đã ngồi lại với nhau, với con cái ở trong hội thánh. Và cũng có những người họ chỉ có một mình ở trong hội thánh hoặc là điểm nhóm. Có nhiều người ở tuổi thanh niên cũng hy vọng họ sẽ lập gia đình, hoặc là có những người họ quyết định là ở một mình. Có những thiếu phụ ngồi một mình vì chồng không cùng đức tin, hoặc là bỏ nhà thờ, hoặc có những người ngồi trong trạng thái băn khoăn, lo lắng. Rồi có những người độc thân, họ đã trải qua những việc ly dị, họ có con và họ đem con họ tới nhà thờ. Có nhiều người suy nghĩ rằng tại sao có một thiếu nữ dễ thương như vậy lại vẫn sống độc thân. Có những người thanh niên, người ta suy nghĩ rằng có gì không ổn đối với người nam thanh niên này khi không chịu lấy vợ. Có biết bao nhiêu hoàn cảnh ở trong hội thánh, và nhiều người trong ban trị sự, các mục sư, các truyền đạo cũng đã tạo nhiều hoàn cảnh để cho những người thanh niên này, nam và nữ, đến với nhau. Có khi là những buổi trại từ nhiều hội thánh, từ nhiều vùng khác nhau. Rồi có những buổi mà những người có gia đình cùng họp quần với những người độc thân, họ cùng vui vẻ với những anh em ở trong Chúa, và các giáo hữu chia sẻ với những người độc thân một cách thân mật. Chúng ta nhớ rằng trong hội thánh đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần, điều này được viết trong sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 42 cho tới câu 47. Kinh Thánh cho ông ta biết rằng những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Thật là một tấm gương hết sức tốt đẹp của Hội Thánh. Có ai suy nghĩ đến câu nói như sau: mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Nghĩa là tình huynh đệ ở trong Chúa chính là chìa khóa để Hội Thánh phát triển. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy Hội Thánh cũng có những nhiệm vụ. Hội Thánh có thể đẩy mạnh cho những cuộc hôn nhân bền vững và một đời sống gia đình lành mạnh ở trong xã hội, mà Hội Thánh không bỏ bê những người độc thân và không đẩy họ vào tình trạng của những người không được lưu ý. Chúng ta biết rằng sự bình an chân thật của Đấng Cơ Đốc không những bày tỏ bên ngoài mà còn ở trong nội tâm. Vợ chồng không phải thi hành bổn phận một mình mà phải có sự cộng tác với nhau. Nếu tất cả mọi giáo hữu gồm những người già đến những người trẻ, những người nam lẫn người nữ, những người có gia đình hoặc những người độc thân vui buồn có nhau, sẽ không gây tổn thương cho gia đình và cũng không gây tổn thương cho Hội Thánh. Ngoài ra nó sẽ giải thoát chúng ta mang gánh nặng một mình, như Hội Thánh trước đây đã không thân mật. Có nhiều Hội Thánh cũng không ý thức, nhưng cũng có những Hội Thánh không nắm được rằng gia đình đối với những người sống một mình hoặc sống một mình với các con. Ở tại Hoa Kỳ, những nhân viên kiểm tra dân số nói rằng 50% người lớn ở tại Hoa Kỳ đã sống độc thân, ở trong tình trạng ly dị hoặc là ở hóa, tức là chồng hoặc vợ qua đời, họ chỉ sống một mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta xem ở trong Kinh Thánh, nếu sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu về sự tái sanh có ý nghĩa về một điều nào đó, thì sự sanh ra lần đầu bởi cha mẹ chưa có đủ. Nó còn có nghĩa rằng có một sự sanh lại dựa trên sự tương giao giữa người với Chúa. Và điều này không liên quan đến sự liên hệ giữa một người với gia đình ở nơi thế gian mà chúng ta đang sống. Nói một cách rõ ràng hơn nữa, Đức Chúa Giêsu đã hình dung Hội Thánh như một gia đình. Một gia đình tâm linh hoàn toàn lành mạnh. Gia đình này không loại bỏ một anh em hoặc bất kỳ một người nào độc thân hoặc một người con cái trong một gia đình ly dị vì tình trạng gia đình thật sự của họ. Hội Thánh lành mạnh của chúng ta cũng không hề loại bỏ những người độc thân hoặc những người ở vị trí ít được lưu ý. Còn những người ly dị thì thế nào? Họ không là người trong gia đình sao? Những bà quá không là người trong gia đình hay sao? Đối với những người ly dị, một số người không chấp nhận, nhưng lại chấp nhận người quá phụ hoặc là người quá vợ, bởi vì những người quá này không tránh được tình trạng hiện tại của họ. Nhưng chúng ta trả lời thế nào về những người ly dị? Một vài người bị khiển trách, bị nghi ngờ, bị phê bình và nhiều chuyện. Một bà mẹ độc thân thu hết can đảm đi cùng con trai của mình. Bà tham dự bữa tiệc dành cho cha mẹ và con trai ở một trường đại học Cơ Đốc. Khi những người cùng bàn phát giác bà đã ly dị chồng, mọi người bớt nói chuyện với hai mẹ con họ. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta không nghĩ điều này Đức Chúa Giêsu mong muốn, trong khi Ngài kêu gọi chúng ta thải đều là anh chị em ở trong Ngài. Chúng ta lưu ý ở trong hội thánh, tất cả chúng ta đều là anh chị em trước khi chúng ta có vợ hay có chồng. Khi đã là con cái của Đấng Cơ Đốc, chúng ta đều là anh chị em của cha mẹ mình trước khi chúng ta là con cái của họ. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ trước hết. Chúng ta cần duy trì anh chị em mặc dù có những sự mất mát, có những sự thay đổi ở trong đời sống. Kinh Thánh đã dạy chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giữ phần kế tự với Đức Chúa Giêsu khi chúng ta sử dụng từ ngữ anh chị em, không phải chỉ bằng lời nói của mình. Chúng ta biết rằng hội thánh là gia đình của mọi gia đình. Động lực của gia đình hội thánh là chúng ta tương giao với Đức Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi chúng ta tất cả đều là anh chị em. Hội thánh không giống như một hội quán, không giống như một câu lạc bộ, một tổ chức chuyên nghiệp, trong đó người ta tụ tập với nhau với những quyền lợi liên quan. Khi một người trở nên một nhân viên trong một tổ chức điều dưỡng thì người đó phải làm nổi bật sự huấn luyện của cơ quan quản lý. Những người khác trong tổ chức có thể là bạn đồng nghiệp, nhưng họ không là anh chị em, không là anh em trong tinh thần Cơ Đốc như chính hội thánh. Như vậy điều gì được kể là tình nhân loại? Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta nhìn nhận về khái niệm, cái đó sẽ đưa chúng ta vào hành động. Phần lớn hội chúng là những người có gia đình và người độc thân cảm thấy bị lạc lõng. Chúng ta là người Cơ Đốc, chúng ta cần đặt trọng tâm vào sự quan hệ họ hàng, mối quan hệ họ hàng trong hội thánh như một gia đình, như anh em. Họ quan tâm đến nhau, họ không phân biệt có gia đình hay là độc thân. Một gia đình mà tâm linh lành mạnh gồm mọi người được phân công làm công việc nhà. Một hội thánh lành mạnh gồm mọi người tùy theo ơn, họ gánh vác các công việc được phân chia một cách mạch lạc ở trong hội thánh. Người độc thân không có gia đình riêng của mình là những tín đồ giống như anh chị em có gia đình vậy. Họ có thể là những thầy giảng cho trẻ em, họ có thể là những hướng dẫn viên cho các lớp thiếu nhi, họ làm việc ở trong trường sa bát, họ là ca viên trong ca đoàn, họ là thành viên trong ban tiện sự, và họ làm những công việc khác nữa ở trong hội thánh. Là một người trong gia đình lành mạnh, có thể có kinh nghiệm về một nhu cầu và kêu gọi những phần tử trong gia đình giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Một hội thánh lành mạnh cũng vậy, sẽ trở thành gia đình cho một người có nhu cầu. Thưa quý ông bà chị em, có một sư trong hội thánh kể rằng: tôi nhớ lại một bà mẹ, nhà cửa bà bị bỏ bê vì bà không đủ tiền để sửa chữa hoặc không còn thời giờ để làm. Và bà rất xúc động khi mọi người trong hội thánh tại lớp sa bát trung nữ của bà, họ đã đến cắt cỏ, chặt củi, dựng lại hàng rào và sửa lại cửa lưới cho nhà của bà. Họ dành ngày rảnh để sơn phết và vui vẻ khi làm việc. Họ hành động giống như người cùng gia đình của Đức Chúa Trời. Thưa quý bà và anh chị em, giúp đỡ gia đình hội thánh có nghĩa là chúng ta rộng mở, chúng ta mở cửa lòng, chúng ta ân cần với mọi người, thậm chí những người quá chồng hay quá vợ. Dù khi tang lễ đã xong, làm thế nào để người quá thường nghe: ô, tôi thấy bạn vẫn bình thường, vì ông hay bà ấy đến nhà thờ vẫn ở trong bộ quần áo chỉnh tề như thường lệ. Những người quá bụa đó trở về nhà vẫn cảm thấy cô đơn vào những giờ cuối của ngày sa-bát. ngày Sa-bát. Khởi đầu, bắt đầu chương trình thờ phượng vào tối thứ sáu là thời gian khó khăn nhất trong tuần cho những người cô đơn, đặc biệt đối với người đã ly dị gia đình hoặc chồng hay vợ vừa mới qua đời. Và sự an ủi và hiện hữu của Đức Chúa Trời là một sự giúp đỡ đúng lúc thông qua các thành viên của Hội Thánh. Gia đình của Đức Chúa Trời được chỉ định sẽ an ủi, thăm viếng và chia sẻ những công tác thánh thiện này. Chúng ta cũng công nhận những người lập gia đình nhưng độc thân. Những người này không còn là tín đồ Cơ Đốc hoặc không còn đức tin của một người Cơ Đốc. Có một loại cô đơn nữa đòi hỏi gia đình Đức Chúa Trời cần phải bao bọc và chăm sóc họ. Trong một bữa họp, một người lãnh đạo đã nói với một số các bà vợ của các vị mục sư như sau: hãy giao cho tôi những nơi hẻo lánh hoặc nơi nào biệt lập với người khác. Chúng tôi cần những người trẻ, cũng cần những người già, những người có gia đình, những người không lập gia đình, những người ly dị, những người khỏe mạnh và thậm chí những người đau yếu. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Tất cả chúng ta đều cần đến Chúa Giêsu, và chính Ngài cũng cần tất cả chúng ta. Thật vậy, tất cả chúng ta cần Đức Chúa Giêsu biết bao, và chính Ngài cũng cần tất cả mọi người ở trong chúng ta. Cầu Chúa ban ơn, an ủi và giúp đỡ để mọi người chúng ta trong gia đình của Hội Thánh, chúng ta đều mở rộng tấm lòng của mình với mọi người thân yêu ở trong Hội Thánh, trong tinh thần của Đấng Cơ Đốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.